cái khổ cực tìm bảy báo chất bằng quả núi là bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Còn cái khổ cực biết tất cả pháp vô ngã tốn chừng bao nhiêu công, tốn bao nhiêu công. Chỉ có cái xoay lại à, thấy cái pháp là con ngã và đổi lại thành vô ngã, nhẹ the, không có tốn gì hết trơn. Còn cái kia thì cực khổ vô cùng vô tận. Mà mình biết tất cả pháp vô ngã rồi thì ta là không thiệt, thì có chửi ta cũng cười thôi, thì được cái đức nhẫn nhục. Người đó có phước hơn người trước, công đức nhiều hơn người trước. Quý vị tin không? Tin sao? Sao mà được lòng tin đó? Bây giờ quý vị thử gom góp một đời cái của báo được chuyện nhiều, chắc dài ký rất là nhiều lắm rồi, phải không? Mà nếu dồn chất bằng một ngọn núi thì chừng bao nhiêu kiếp? Không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Mà không phải một ngọn núi, mà bằng cát sông Hà của bao nhiêu ngọn núi. Những ngọn núi số lượng bằng cát sông Hà, sông Hằng Hà, thì quá sức tưởng tượng, phải không? Không thể tưởng tượng nổi. Mà Phật còn so sánh thua phước đức của người biết các pháp vô ngã rồi được cái đức nhẫn nhục. Như vậy thì hai cái đó đó, người nào thích làm cái nào? Chắc trăm người như một thích làm cái mà nhẹ nhẹ đó, phải không? Phải không? Vậy đó mà có nhiều người không chịu mới khổ chứ. Tại sao không chịu? Vì người ta nghĩ còn có mình làm phước để sao mình hưởng, phải không? Thì làm để mình hưởng, cho nên rồi cực khổ cũng ráng làm để sao hưởng. Thì cái đó tuy khó mà họ thích làm. Còn nói tất cả pháp là vô ngã, không có mình thiệt, không có mình thiệt thì ai hưởng? Không có ai hưởng, buồn chứ, nên không muốn làm. Đó là một cái nhìn mà của người phàm tục. Nhưng cái nhìn của người đạt đạo thì quả là dù một muôn, một nghìn cái công đức mà thuộc về sinh diệt á, từ gọi là hữu lậu đó, không bằng một tí xíu công đức vô lậu. Bởi vì phàm cái gì sinh diệt, dầu nhiều bao nhiêu nó cũng là cái sinh diệt thôi, nó không thật. Còn cái không sinh diệt, dù một tí xíu cái không sinh diệt cũng là không sinh diệt. Như vậy đem cái thật mà đổi cái giả thì chừng bao nhiêu cái giả đổi được cái thật. Đó là Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta nơi mình có cái chân thật mà không bao giờ màng, không bao giờ nghĩ tới, mà chỉ đuổi theo cái tướng hư giả, mà giành nhau, cấu xé nhau để đạt cho được nhiều hơn. Từ cái đó mà sanh nó đau khổ vô cùng vô tận. Nếu biết trở lại cái thật của chính mình thì mọi việc nó an lành biết mấy. Công tốn ít mà kết quả thật nhiều. Như vậy mà tất cả chúng ta tu ai cũng thích làm sao? Thích tu sao đời sau có phước nhiều hơn đời này, phải không? Hoặc là đời sau được sanh quả trời hưởng những cái an vui ở trên. Muốn ăn cái gì cũng có, muốn mặc cái gì cũng được, muốn đi chơi đâu cũng thông thả, muốn cái đó hơn, phải không? Chứ còn tu mà rồi không có thấy mình không thiệt, thân này không thiệt, các pháp là không thiệt, không có cái gì thiệt hết rồi sao? Bởi thấy các cái tướng giả lầm cho là thiệt, cho nên dù làm công đức nhiều cũng làm trong cái mê lầm. Còn người ta thấy cái giả quả là cái giả, tất cả đều là vô ngã, là giả, duyên hợp tạm có, không có thiệt, không có chủ thể. Thì tất cả pháp không có chủ thể, thân này không có chủ thể, thì cái gì là ta? Mà không có cái gì là ta thì được khen hoặc bị chửi cũng là trò chơi thôi, phải không? Vì vậy mà thực hành được cái đức nhẫn nhục. Bây giờ thử trong chúng trăm mấy chục người này, được khen và bị chửi, có ai được an nhiên tự tại không? Được khen và bị chửi, có ai được an nhiên tự tại không? Quý vị học cái đạo gì? Nói thẳng thầy học đạo gì? Đạo vô ngã mà. Mà rồi khen khen ai, chửi chửi ai? Thấy không? Vậy mà tại sao chị không nói? Lạ thay. Học cái đạo giác ngộ mà vẫn đam mê. Thấy không? Như vậy thì thật là tủi cho cái người học Phật. Học Phật là học giác ngộ, mà rồi mình cái thật của Phật chỉ ra mình lại không nhận, còn cái giả lại cứ ôm hoài. Như vậy là ôm cái mê chứ không phải đuổi theo cái ngộ. Kiểm lại mới thấy cái thiếu sót, cái dở yếu của mình. Tu chừng nào mà thiên hạ chửi mình vẫn thản nhiên, rồi thiên hạ khen mình cũng vẫn thản nhiên. Nhớ Phật, người ta chửi một cái ung dung đi, không màng gì hết trơn. Cho nên nổi người ta tức thì hỏi ông có điếc không đó. Còn mình già mới mở miệng nói một câu cái đỏ mặt lên, thành ra mình không có điếc. Nhạy quá đi, lỗ tai thính, rồi cái ý nghĩ nhạy nữa, thành ra tìm đủ lời đủ lẽ để ăn thua. Còn Phật ta chửi mà vẫn thản nhiên, vậy đó mới thấy thực là vô ngã. Còn mình miệng thì nói vô ngã, mà trong nội tâm nó chưa có vô ngã, cái ngã nó cũng còn khá nhiều, khá nặng nữa. Nhiều khi tu ít cái ngã còn ít, tu nhiều cái ngã còn to hơn thêm chút nữa, phải không? Hồi mình là ông điệu, họ có chửi thì cũng còn nhịn được, chứ mình làm ông hòa thượng rồi chửi chắc chịu không nổi rồi, phải không? Đó thì cái đó mới thấy cái tu lâu lẽ ra cái ngã càng mất, mà ngược lại tu lâu mình tô điểm cái ngã càng đậm hơn. Như vậy là sao? Học cái đạo vô ngã hay đạo hữu ngã? Đó là tôi nói để cho tất cả thấy chúng ta đang có cái bệnh rất là trầm trọng. Phải làm sao khi tu, càng tu hay thì càng chịu đựng giỏi. Những cái gì thiên hạ khen, thiên hạ chê, mình cũng vẫn thản nhiên tự tại. Đó là trò đùa, việc của con nít chứ không có gì quan trọng hết. Chứ còn đừng quan trọng cái khen cái chê, rồi mình mắc kẹt ở trong cái lưới phàm tục đó. Bởi vậy Đức Phật mới dùng đủ thứ để mà nhắc mình, đem của báo bao nhiêu bố thí cũng không bằng thấy tất cả pháp lại vô ngã, rồi mình được cái pháp nhẫn nhục. Thì cái đó phước đức lớn không kể hết được. Mà cái đó làm không khó chút nào hết trơn á. Quý vị thấy khó không? Bây giờ đưa thấy thanh là cái ta, rồi mình đặt câu hỏi cái ta chỗ nào tìm? Tìm không ra. Mà tìm không ra thì nó không có ta thiệt. Thì cái đó là đơn giản, tốn chừng 5 phút là mình suy nghĩ cùng tột được. Rồi thì ngang đó thì mình thấy nó không thiệt mình, rồi ai chửi, ai khen, ai chê mình cũng cười thôi. Thì như vậy nhẹ nhàng, không đổ mồ hôi, phải không? Không đổ mồ hôi ướt áo. Còn tìm được của báo bằng hòn núi đó, thì bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu thân mạng, phải không? Vậy đó, hai cái đối nhìn thấy nó rõ. Một bên thân rất là nhẹ nhàng, bên rất là nặng nề. Nhưng mà hai bên nó khác nhau ở cái gì quý vị biết không? Một cái mê và cái tỉnh, phải không? Bên đây vì mê cho có ta, cho phước đức là thiệt, rồi mê cái phước đức đó, rồi ta làm bất kể để được. Còn bên nay rõ ràng thấy không có ta, các pháp không có ta, rồi ai khen chê chỉ là trò cười thôi, không có gì hết. Thì cái người đó là đang ở trong cái giác Bởi vậy cho nên làm việc gì trên phương diện giác ngộ mà làm ít mà công đức nhiều. Còn làm cái gì dù cực khổ mấy mà trên phương diện mê thì làm nhiều mà công đức ít. Khác nhau chỗ mê với giác thôi. Cho nên ở đây cái điều kiện đầu tiên là biết vô ngã rồi mới nhẫn nhục. Còn nếu nhẫn nhục thế này, mình thấy người đó có nhiều của, nhiều tiền, có nhiều quyền thế, rồi mình chiều lòn, họ mắng gì cũng chịu hết, họ nói nặng nề cũng chịu hết, ẩn nhẫn để gì? Ẩn nhẫn để được họ thương, mai mốt họ chia của, hoặc họ cho phong quan tấn chức gì đó, thì cái phước đức nhiều ít. Thì cũng là việc làm đó, nhẫn nhục đó, mà chưa được biết tất cả pháp vô ngã. Cho nên đây Phật đặt cái đầu tiên á, phải biết tất cả pháp là vô ngã, mà được tu nhẫn nhục nữa thì phước đức vô kể. Bởi vì khi biết tất cả pháp vô ngã là trong cái giác mà làm ít được phước đức nhiều, còn trong cái mê làm nhiều mà phước đức không có gì. Giờ quý vị chịu giác hay chịu mê? Như vậy thấy rõ một bên mê, một bên giác. Bên giác thì làm được tất cả những cái công đức không thể lường, còn bên mê thì làm bao nhiêu nữa thì cũng có thể là so sánh đối với cái sinh diệt mà thôi, không xứng đáng gì hết. Cho nên Phật mới nhắc tới nhắc lui cái phần này. Vì vậy mà nói rằng tại sao Bồ Tát được phước đức nhiều, thì Phật đáp rằng vì không có tham trước vậy, phải không? Cho nên không có tham trước cho nên thọ được phước đức nhiều. Còn có tham trước đó thì nhiều cũng thành ít. Đó là cái chỗ này nói cho chúng ta thấy rõ cái ý nghĩa phước đức đó.